Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình. Các lãnh đạo hàng đầu Việt Nam chúc mừng tân Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tiếp đến là bình luận của các chuyên gia về việc Hà Nội cần khéo léo trong quan hệ với Mỹ khi Washington vừa có chính quyền mới. Tường trình về Đại hội 15 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tường trình về ngày đánh dấu trận chiến Hoàng Sa. Mời quý vị cùng theo dõi.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 21 tháng 1 năm 2021 đồng gửi điện chúc mừng đến Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ Joe Biden, một ngày sau khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức, Chính phủ Việt Nam loan báo. Theo trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trọng và Thủ tướng Phúc bày tỏ tin tưởng rằng tân Tổng thống Hoa Kỳ Biden và chính quyền mới của ông sẽ đạt được nhiều thành công mới vì sự phát triển thịnh vượng và hạnh phúc của đất nước và nhân dân Hoa Kỳ, tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới. Vẫn điện mừng của hai nhà lãnh đạo Việt Nam nêu lên kỳ vọng rằng quan hệ Việt-Mỹ sẽ tiếp tục phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, với nền tảng chung là quan hệ hai nước đã được xây dựng và không ngừng phát triển trong suốt 25 năm qua. Bên cạnh đó còn có thêm một yếu tố là Tổng thống Biden có những tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam. Cùng ngày 21 tháng 1, Phó Chủ tịch nước Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã gửi điện mừng tới tân Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, trang thông tin chính phủ cho biết. VOA quan sát thấy bài đăng của trang thông tin chính phủ trên Facebook về điện mừng của lãnh đạo Việt Nam gửi tới Tổng thống Mỹ Biden nhận được 65 lời bình luận sau 3 tiếng, nhưng dường như quản trị viên của trang lọc bỏ nhiều ý kiến nên chỉ có hơn 10 lời bình luận được hiển thị. Trong số đó, một vài người lên tiếng rằng họ mong chính quyền mới của Tổng thống Biden tạo thuận lợi về phát triển kinh tế nói riêng và về mọi mặt nói chung cho Việt Nam, cũng như hỗ trợ an ninh mạnh cho Việt Nam liên quan đến vấn đề chủ quyền ở Biển Đông. Bên cạnh những ý kiến bình luận, bài đăng của Thông tin Chính phủ nhận được 3.500 phản ứng yêu thích, trong khi có khoảng 70 người đáp lại với biểu tượng mặt cười ha ha. Hơn một tháng trước, hôm 30 tháng 11 năm 2020, hai nhà lãnh đạo Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc đã chờ đợi gần một tháng mới đưa ra lời chúc mừng dành cho Tổng thống đắc cử Joe Biden, chỉ sau khi các bang có tính then chốt ở Mỹ xác nhận kết quả bầu cử Tổng thống. Ở thời điểm đó, hai nhà lãnh đạo Việt Nam cũng mời ông Joe Biden tới thăm trong thời gian sớm nhất. Khác với động thái hồi cuối tháng 11 năm 2020, cách đây hơn 4 năm, vào đầu tháng 11 năm 2016, Thủ tướng Phúc nhanh chóng chúc mừng và gọi điện cho Tổng thống đắc cử Donald Trump sau khi có kết quả bỏ phiếu và đối thủ của ông Trump khi đó, bà Hillary Clinton, không đưa ra tuyên bố gây tranh cãi nào về cuộc bầu cử. Tổng thống thứ 45 của Mỹ Donald Trump gây ra nhiều tranh cãi về cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hôm 3 tháng 11 năm 2020, do ông Trump liên tiếp đưa ra vô số lời cáo buộc vô chứng cứ, cho rằng đã có gian lận trong bầu cử, làm kéo dài thời gian chứng nhận kết quả thắng cử thuộc về ông Biden. Những cáo buộc không có cơ sở của ông Trump không chỉ gây ra mâu thuẫn xáo trộn ở Mỹ, mà còn gây ra chia rẽ mạnh mẽ trong cộng đồng mạng ở Việt Nam, theo quan sát của VOA, dẫn đến sự hình thành một khối gồm đông đảo những người ủng hộ ông Trump cuồng nhiệt và một khối gồm nhiều người mạnh mẽ phản đối ông. Có không ít người tuyên bố cắt đứt quan hệ bạn bè đồng nghiệp vì những mâu thuẫn liên quan đến bầu cử Mỹ.
Với việc Hoa Kỳ có một chính quyền mới khi tân Tổng thống Joe Biden bước vào Nhà Trắng hôm 20 tháng 1, trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam sắp quyết định đường hướng lãnh đạo cho 5 năm tới tại Đại hội Đảng 13, một câu hỏi đặt ra là mối quan hệ giữa hai quốc gia cựu thù sẽ đi theo chiều hướng nào và Việt Nam cần làm gì để tránh khả năng bị trừng phạt trả đũa mở ngỏ từ chính quyền Tổng thống Donald Trump. Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khai mạc hôm 25 tháng 1 để chọn ra những nhà lãnh đạo mới và đưa ra những chính sách cho 5 năm tiếp theo. Trọng tâm của đường lối chính sách của Hà Nội, theo các nhà quan sát, là đối phó với những thách thức trong việc cân bằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, mà trong đó Việt Nam đã trở thành một đối tác chiến lược quan trọng. theo một số kịch bản được nhiều người nói tới và đã được thông qua tại Hội nghị Trung ương 15 vừa rồi mà tiến sĩ Lê Hồng Nghiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISIS Yusof Yusak ở Singapore cho biết, thì Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được ủng hộ để ở lại thêm ít nhất một thời gian nữa, trong khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng được sự ủng hộ trong Trung ương Đảng để ở lại tiếp để tiếp quản cương vị Chủ tịch nước. Theo dự đoán của tiến sĩ Hiệp, già lãnh đạo của Việt Nam theo kịch bản này sẽ vừa cũ vừa mới khi có hai gương mặt mới trong tứ trụ, gồm trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Phạm Minh Chính được đề cử giữ chức Thủ tướng, trong khi Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ được đề cử vào chức Chủ tịch Quốc hội. Giáo sư Carl Sayer của Đại học New South Wales ở Úc, một nhà phân tích chính trường Việt Nam, cũng có nhận định tương tự về bốn vị trí cao nhất của dàn lãnh đạo Việt Nam có thể sẽ được bầu chọn tại Đại hội Đảng 13, dự kiến kết thúc vào ngày 2 tháng 2. Dù có thể có sự chuyển giao quyền lực sau Đại hội Đảng 13, theo tiến sĩ Hiệp và giáo sư Sayer, thì điều này cùng với sự thay đổi chính quyền của Mỹ sẽ không có nhiều ảnh hưởng tới xu hướng phát triển của quan hệ song phương giữa hai nước, hiện đang gắn kết nhiều hơn về kinh tế và quốc phòng. Tiến sĩ Hiệp nhận định.
Lý do cơ bản đấy là cái quan hệ song phương hiện tại nó được định hình chủ yếu bởi cái lợi ích quốc gia, không phải là bởi các cái chính sách đảng phái, cái lợi ích đảng phái ở Mỹ hay là bởi cái quan điểm của cá nhân lãnh đạo ở Việt Nam. Thì lợi ích quốc gia ở đây là gì? Là cái sự song tùng lợi ích giữa Việt Nam và Mỹ trên các cái nhiều cái lĩnh vực lợi ích khác nhau, ví dụ đặc biệt là về mặt chính trị, trên lĩnh vực chiến lược, đặc biệt là trên cái vấn đề ứng phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc hay là xử lý cái vấn đề tranh chấp Biển Đông.
Việt Nam là một trong những quốc gia mà Washington muốn thắt chặt quan hệ an ninh quốc phòng theo như khung chiến lược kiểm tỏa của Mỹ vừa được giải mật, vì là một trong những nước Đông Nam Á đóng vai trò trung tâm của khối ASEAN trong cấu trúc khu vực. Từ thời Tổng thống Barack Obama, Việt Nam đã trở thành một trọng tâm trong chiến lược xoay trục về châu Á, mà sau này là tầm nhìn Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dưới thời Tổng thống Trump, trước sự bành trướng sức mạnh của Trung Quốc. Nhận định về khả năng gắn kết của chính quyền mới của Mỹ với Việt Nam, giáo sư Sayer cho rằng chính quyền Biden sẽ tiếp tục theo đuổi các mối quan hệ với Việt Nam trong khuôn khổ tuyên bố chung năm 2013 về quan hệ đối tác toàn diện được thông qua dưới thời Tổng thống Obama mà lúc đó ông Biden là Phó Tổng thống. Giáo sư Sayer cho rằng chính quyền Trump đã đồng ý mở rộng quan hệ đối tác toàn diện và chính quyền Biden sẽ làm theo. Cùng với sự song trùng về lợi ích ngày càng tăng cao giữa Hà Nội và Washington, quan hệ giữa hai nước cũng ngày càng nồng ấm hơn, nhất là từ khi Tổng thống Obama dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam khi tới thăm Hà Nội năm 2016. Nhưng hai quốc gia cựu thù gần đây đã vướng vào những tranh chấp thương mại, được cho là xuất phát từ việc chính quyền Trump muốn giảm thâm hụt thương mại ngày càng lớn giữa Mỹ và Việt Nam. Thâm hụt thương mại với Việt Nam của Mỹ gia tăng đáng kể và nhanh chóng dưới thời chính quyền Trump, và Bộ Tài chính Mỹ đã coi Việt Nam là nước thao túng tiền tệ, làm tăng triển vọng áp thuế của Hoa Kỳ đối với hàng hóa Việt Nam. Thâm hụt thương mại tăng lên 63 tỷ đô la vào năm ngoái so với 47 tỷ đô la vào năm trước đó. Trong khi sự thay đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu do cuộc chiến thương mại của cựu Tổng thống Trump với Trung Quốc gây ra đã mang lại lợi ích cho các nhà xuất khẩu Việt Nam, thì ban lãnh đạo của đảng sắp tới phải đối mặt với sự giám sát gia tăng của Mỹ và chính quyền mới trong Nhà Trắng, theo nhận định của giới quan sát. Giáo sư Sayer nhận định rằng một trong những trở ngại mà các lãnh đạo Việt Nam phải vượt qua là di sản của Tổng thống Trump để lại về nguy cơ bị áp thuế và các trừng phạt do thao túng tiền tệ. Chỉ vài ngày trước khi Tổng thống Trump mãn nhiệm, cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ USTR dưới chính quyền ông đã đưa ra kết luận về điều tra thao túng tiền tệ đối với Việt Nam nhưng không đề xuất bất kỳ hành động trả đũa nào như những lo ngại trước đó. Tuy nhiên, cơ quan này nói họ sẽ tiếp tục đánh giá các lựa chọn hiện có trước những động thái và chính sách mà họ cho là không công bằng của Việt Nam gây thiệt hại cho lao động và doanh nghiệp Mỹ. Tiến sĩ Hiệp nhận định.
Việc chính quyền Trump, cụ thể đây là cái đại diện thương mại Hoa Kỳ đưa ra kết luận là Việt Nam có thao túng tiền tệ nhưng mà chưa có cái hành động trừng phạt cụ thể, thì tôi nghĩ đây là một cái hành động khôn ngoan. Cái thứ nhất là nó, nếu mà bây giờ Mỹ mà có các cái biện pháp tạm gọi là trừng phạt Việt Nam ngay lập tức thì nó sẽ gây tổn hại quan hệ song phương. Điều này thì nó không có lợi trong bối cảnh như tôi đã nói là Mỹ đang muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam vì các mục tiêu chiến lược, đặc biệt là trong việc đối phó với Trung Quốc và kiểm soát cái sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực, trong đó có khu vực Biển Đông.
Việt Nam hôm 16 tháng 1 đã lên tiếng hoan nghênh kết luận của USTR, đồng thời cho rằng quyết định này có ý nghĩa tích cực đối với quan hệ thương mại song phương. Tuy nhiên, tiến sĩ Hiệp cho rằng việc USTR đưa ra kết luận và để ngỏ khả năng sẽ có một số hành động nào đó trong tương lai sẽ trao cho Hoa Kỳ một đòn bẩy để đàm phán với Việt Nam, không những chỉ trong vấn đề kinh tế thương mại, mà cả trong những lĩnh vực khác. Theo nhà nghiên cứu của ISIS, điều này có thể tạo ra áp lực khuyến khích Việt Nam đáp ứng một số yêu cầu hoặc mong muốn của phía Hoa Kỳ. Chính quyền Biden giờ đây sẽ có toàn quyền quyết định giải quyết các tranh chấp thương mại này. Mặc dù chậm trễ trong việc công nhận ông Biden đắc cử Tổng thống Mỹ sau chiến thắng trước ông Trump, nhưng các nhà lãnh đạo Việt Nam đã nhanh chóng chúc mừng ông ngay sau khi vị Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ nhậm chức hôm 20 tháng 1.
Trong một thời gian tới thì Việt Nam cũng cần phải có những cái đối sách phù hợp đối với cái vấn đề này để làm sao vừa để duy trì được cái quan hệ tốt với Hoa Kỳ để phục vụ các lợi ích về mặt kinh tế cũng như chiến lược, vừa có thể tránh được các cái biện pháp gây bất lợi cho cái vị thế kinh tế Việt Nam cũng như là quan hệ song phương, cũng đồng thời là cần phải làm sao để có thể chống lại được một số các cái sức ép từ phía Hoa Kỳ mà có thể họ muốn đặt ra những cái đòi hỏi mà Việt Nam khó có thể đáp ứng được chẳng hạn, thì điều đấy đòi hỏi một cái sự khéo léo về mặt ứng xử của phía Việt Nam trong cái quan hệ với Hoa Kỳ.
Trường hợp đặc biệt chứng tỏ đảng thất bại về nhân sự. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục có biệt lệ về nhân sự cho một số trường hợp đã quá tuổi quy định, càng chứng tỏ họ đã thất bại trong công tác phát hiện và bồi dưỡng cán bộ, và họ đặt ra quy định nhưng lại làm sai quy định, một nhà quan sát từ trong nước nói với VOA. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc Hội nghị Trung ương 15 hôm 17 tháng 1, Hội nghị Toàn thể Trung ương Đảng lần cuối cùng trước khi khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 13, để thực hiện việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo mỗi 5 năm một lần. Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc Hội nghị Trung ương 15 hôm 17 tháng 1, Hội nghị Toàn thể Trung ương Đảng lần cuối cùng trước khi khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 13, để thực hiện việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo mỗi 5 năm một lần. Hội nghị 15 đã thông qua danh sách bổ sung và Ban chấp hành Trung ương khóa mới. Các trường hợp đặc biệt được ở lại Trung ương Đảng và Bộ Chính trị khóa 13. Nhưng quan trọng nhất là biểu quyết về các trường hợp đặc biệt trong số 4 vị trí lãnh đạo chủ chốt là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội, theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam. Hội nghị này đã họp xong chỉ trong vòng 1,5 ngày, trong khi lúc đầu dự kiến họp đến 3 ngày, và số phiếu dành cho các trường hợp đặc biệt tập trung rất cao, cũng theo hãng tin Nhà nước Việt Nam. Theo quy định lâu nay của Đảng Cộng sản Việt Nam thì những ai quá 68 tuổi thì không được phép tái cử. Như vậy thì tất cả các vị từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đều phải về hưu. Để được tiếp tục ở lại thì họ phải được Trung ương Đảng chấp thuận cho là trường hợp đặc biệt. Hiện giờ vẫn chưa rõ các trường hợp đặc biệt đó là ai. Theo quy định của chính phủ thì thông tin về nhân sự lãnh đạo được đề cử của đảng thuộc diện tuyệt mật, nhưng sau hội nghị 15 thì đã có những tin tức rò rỉ về các trường hợp đặc biệt này. Trao đổi với VOA từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà bất đồng chính kiến đồng thời là nhà quan sát chính trị, cho biết sau hội nghị 15 vừa qua đã có tin rò rỉ ra là ông Trần Quốc Vượng, thường trực ban bí thư vốn được dự kiến sẽ lên làm thay ông Trọng làm tổng bí thư tại đại hội 13, không đạt đủ tín nhiệm trong đảng. Ông chỉ ra việc kỳ này đảng phải họp thêm hội nghị 15, trong khi các khóa trước chỉ họp tới lần thứ 14 là đã quyết định xong, để chứng tỏ rằng đảng đã không thể thống nhất về danh sách nhân sự chủ chốt. Tuy nhiên đến hội nghị 15 thì chỉ cần có 1,5 ngày là đã họp xong, nên ông A cho rằng ngay từ đầu hội nghị họ đã đi đến sự thống nhất về phương án mới. Có lẽ họ chỉ bỏ phiếu thôi, chứ không có bàn cãi gì, nên hội nghị mới diễn ra nhanh như vậy, ông suy đoán. Hiện giờ, theo các tin đồn trên mạng xã hội mà VOA chưa kiểm chứng được, thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là các trường hợp đặc biệt được phép ở lại. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng là trường hợp đặc biệt thì sẽ tạo tiền lệ rất xấu cho Đảng Cộng sản Việt Nam, ông A nói, bởi vì ông ấy đã được một lần đặc biệt rồi, tại Đại hội 12 hồi năm 2016. Bây giờ thêm một lần đặc biệt nữa thì hơi kỳ. Ông dẫn ra điều lệ của đảng ghi rằng không ai được giữ chức tổng bí thư quá hai nhiệm kỳ, để cho thấy rằng nếu ông Trọng ở lại thì phải thay đổi điều lệ đảng. Ông Trọng lên làm tổng bí thư từ năm 2011 và đến nay đã được hai nhiệm kỳ. Nếu phải sửa đổi điều lệ đảng cho ông Trọng thì cũng na ná như ông Tập Cận Bình bên Trung Quốc đã sửa hiến pháp để cho ông ấy làm chủ tịch nước suốt đời. Ông A lưu ý, ngoài việc sửa đổi điều lệ đảng, nhà hoạt động dân chủ này còn chỉ ra rằng việc ông Trọng tiếp tục nắm quyền là điều không tốt cho nhân quyền và phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, vì trong 5 năm vừa qua tình hình nhân quyền Việt Nam tồi tệ đi một cách đáng kể. Ông cho rằng chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế để giúp Việt Nam tăng trưởng như hiện nay không phụ thuộc vào ông Trọng, mà là chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam nên ai làm Tổng Bí thư cũng phải vậy thôi. Còn công cuộc chống tham nhũng mang dấu ấn cá nhân của ông Trọng, ông A cho rằng không phải dựa vào ông Trọng mà thành công được, mà phải có các điều kiện như có nhà nước pháp quyền, nền tư pháp độc lập, báo chí tự do và xã hội dân sự năng động. Mặc dù chỉ trích Đảng làm sai quy định, nhưng ông A cho rằng nếu cực chẳng đã phải có trường hợp đặc biệt thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người xứng đáng. Ông Phúc rất năng nổ trong chỉ đạo các chính sách kinh tế và chống dịch COVID-19. Ông nói:
Chính phủ đúng là có những cái hoạt động rất là giáo diết, rất là phù hợp với khoa học về chống dịch và làm rất là kiên quyết. Và chính như thế cho nên là cái thành tích chống gọi là bệnh dịch COVID ở Việt Nam là đạt được một cái thành quả rất là tốt.
Ông A chỉ ra. Nhà quan sát chính trị này cho rằng việc có trường hợp đặc biệt là thất bại của Đảng.
Nếu mà đã có quy định mà cứ hết lần này đến lần khác mà phải có trường hợp đặc biệt thì nó chỉ chứng tỏ rằng những cái gì đặc biệt là những vị mà gọi là đặc biệt về tham quyền cố vị.
Ông phân tích, ngoài ra theo lời ông, nếu lâu nay Đảng luôn lặp đi lặp lại là công tác cán bộ là quan trọng mà đến giờ không có người thay thì chỉ chứng tỏ chính sách đó là thất bại. Nó cho thấy công tác cán bộ chuẩn bị nhiều năm qua vẫn không xong, nó thực sự gây bất ổn định cho Đảng, ông nói thêm. Lẽ ra, theo lập luận của ông, để cho trong Đảng xuất hiện người tài thì Đảng nên áp dụng phương pháp cho các ứng viên trong Đảng cạnh tranh công khai với nhau.
Họ phải tranh luận với nhau, họ phải nêu là đường lối của họ cái này cái kia và cuối cùng là trong Đảng của họ bỏ phiếu cho một ông lãnh đạo mới.
Ông giải thích. Qua các cuộc tranh luận như thế thì người ta mới biết họ là người như thế nào. Ông nói thêm, đây là mô hình mà hầu hết các đảng chính trị ở các nước phương Tây đều áp dụng khi bầu lãnh đạo.
Một số báo trang tin đông người theo dõi ở Việt Nam gồm Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Tiền Phong, VN Express hôm 19 tháng 1 đăng các bài viết gợi nhớ đến cuộc hải chiến Hoàng Sa xảy ra cách đây 47 năm. Trong khi đó, các báo đài trực thuộc Chính phủ và Đảng Cộng sản gồm Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân, VOV, VTV không lên tiếng về sự kiện này theo quan sát của nhà báo tự do Chu Vĩnh Hải, và ông nói với VOA rằng đó là điều đáng buồn, đáng trách. Quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông bị Trung Quốc chiếm từ tay Việt Nam Cộng Hòa, còn gọi là Nam Việt Nam, vào đầu năm 1974. Nước Việt Nam Thống Nhất sau đó, nay mang tên chính thức là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, chưa bao giờ từ bỏ tuyên bố chủ quyền về quần đảo, mặc dù cho đến nay không nắm giữ thực thể nào ở đó. Hải chiến Hoàng Sa nổ ra vào sáng ngày 19 tháng 1 năm 1974, ít ngày sau khi Việt Nam Cộng Hòa cố gắng ngăn chặn việc Trung Quốc đưa người của họ lên chiếm một số đảo. Theo lời kể của các sĩ quan Hải quân Việt Nam Cộng Hòa trực tiếp tham gia trận đánh, lúc 10 giờ 25 phút sáng hôm đó, 4 tàu chiến của Việt Nam Cộng Hòa nổ súng tấn công 4 tàu chiến của Trung Quốc. Sau khoảng 30 phút đấu pháo dữ dội, tất cả các tàu của cả hai bên đều trúng đạn, chịu thiệt hại, nhưng một tàu của Việt Nam Cộng Hòa phải bỏ lại, 3 tàu khác của Việt Nam Cộng Hòa rút lui, 75 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa tử trận trong hải chiến, không có con số thương vong bên phía Trung Quốc. Đến 11 giờ 10 phút ngày 19 tháng 1 năm 1974, Hải quân Trung Quốc tăng viện với 2 tàu chiến nữa và chiếm toàn bộ Hoàng Sa. Nhắc nhở độc giả về sự kiện này, hôm nay 19 tháng 1 năm 2021, báo Tiền Phong thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đăng bài Nơi hải chiến Hoàng Sa bây giờ vào Nguyệt Thiềm. Nội dung bài báo của Tiền Phong kể về cuộc chiến âm thầm giữa những ngư dân Việt đối đầu với tàu chiến Trung Quốc ở cụm Nguyệt Thiềm. Các ngư dân vẫn thường xuyên ra vào nơi này bám biển mưu sinh và hương khói cho các tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa, bài báo cho hay. Cũng nói về các ngư dân đi ra nơi đầu sóng ngọn gió để giữ biển trời Tổ quốc, bất chấp nguy cơ bị tàu Trung Quốc rượt đuổi đâm chìm, tính mạng như treo trên sợi tóc, tờ Thanh niên thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng ngày đăng bài Hoàng Sa xa mà gần, có chồng đi biển Hoàng Sa. Nói về một khía cạnh khác, báo Tuổi Trẻ thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đăng bài Hoàng Sa mãi mãi là máu thịt của nước Việt, giữ gìn kỷ vật thiêng liêng của Hoàng Sa. Nội dung của bài này nói về nhà trưng bày Hoàng Sa ở Đà Nẵng, nơi tiếp nhận và lưu giữ các hình ảnh, tài liệu, hiện vật, khẳng định Việt Nam có chủ quyền đối với Hoàng Sa và quyết tâm bảo vệ chủ quyền. Vào chiều ngày 19 tháng 1 năm 2021, trang VN Express tường thuật trong bài tri ân các nhân chứng Hoàng Sa rằng ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa trong buổi sáng cùng ngày đã đến thăm các nhân chứng từng sống làm việc bảo vệ quần đảo Hoàng Sa. Ông Đồng được trang tin có nhiều độc giả trên mạng nhất ở Việt Nam trích lời nói rằng việc làm của ông có mục đích tri ân những bậc cha ông đã bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ không quên Hoàng Sa là một phần máu thịt chưa về với đất mẹ Việt Nam. Từ Vũng Tàu, ông Chu Vĩnh Hải, một nhà báo tự do sau khi rời bỏ cơ quan báo chí nhà nước, bình luận với VOA về việc một số báo đăng bài về sự kiện Hoàng Sa trong khi các báo đài khác không đăng.
Các cái tờ báo của chính phủ ấy như VOV, báo Nhân dân, báo Quân đội Nhân dân, báo Công an Nhân dân không có thông tin gì về sự kiện hải chiến Hoàng Sa cả, và đó là một cái điều rất là đáng buồn, rất đáng trách ở đội ngũ những người làm báo ở Việt Nam. Còn tôi nghĩ là các báo họ vượt ra họ thông tin về cái sự kiện hải chiến Hoàng Sa thì thôi, chứ họ được bán đèn giáo bật đèn xanh đâu.
VOA quan sát thấy năm nay nhiều người Việt, bao gồm cả những người thuộc giới đấu tranh cho dân chủ, chỉ sử dụng mạng xã hội để tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa, không có hoạt động tại địa điểm công cộng ở trong nước như các năm trước. Trên Facebook, nữ đạo diễn Song Chi đưa ra ý kiến 47 năm mất Hoàng Sa và nhiều khả năng là sẽ mất vĩnh viễn nếu nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục câm lặng, không dám đi kiện Trung Cộng ra tòa án quốc tế. Facebooker Phương Ngô, người thường lên tiếng phản biện xã hội, đăng danh sách 75 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa tử trận trong hải chiến Hoàng Sa và viết rằng đã 47 năm ngày Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, ta có thể không thuộc hết lịch sử nước ta, nhưng ta phải luôn luôn nhớ Trung Quốc chưa bao giờ là bạn của Việt Nam. Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh viết trên trang cá nhân rằng Hoàng Sa là của Việt Nam, tinh thần của các anh hùng tử sĩ bất diệt. Bà Đào Thu, một giảng viên đại học, bày tỏ trên mạng, tưởng nhớ những anh linh đất Việt đã ngã xuống để bảo vệ Hoàng Sa. Ông Chu Vĩnh Hải giải thích với VOA vì sao tình hình hiện nay lại như vậy.
Từ sau cái vụ biểu tình phản đối luật đặc khu, luật an ninh mạng thì phong trào đấu tranh cho tự do Việt Nam trung hạn xuống. Có thể do mà bắt bớ nhiều quá rồi mình phong trào bị chia rẽ. Nhưng mà rõ ràng là mình bắt bớ nhiều quá. Chính quyền bắt bớ nhiều quá rồi phong trào đi xuống và tạm lắng. Hay nói chính xác là tạm lắng.
Trong bối cảnh các đài báo chủ chốt của Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam hầu như không nhắc đến sự kiện Hoàng Sa, khi được hỏi là liệu ông có lo ngại về việc là thế hệ trẻ Việt Nam sẽ không biết hoặc không quan tâm đến diễn biến trong lịch sử và chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, ông Chu Vĩnh Hải, năm nay 57 tuổi, nói với VOA.
Tôi không bi quan đến mức độ đó. Internet phát triển và mạng xã hội phát triển đã đưa đến cho rất nhiều những người mà xưa nay họ mù tịt thông tin á, thì bây giờ họ được khai minh khai trí rồi, và tôi không lo điều đó. Tôi nghĩ là người lớp trẻ họ đang càng ngày càng biết nhiều về những cái sự thật khác mà bị che mờ, lâu nay bị che mờ.
Cách đây ít ngày, như VOA đã đưa tin, một buổi lễ tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa được cộng đồng người Việt tổ chức ở ngoại ô thủ đô Washington của Mỹ hôm mùng 10 tháng 1. Mặc dù lễ tưởng niệm diễn ra trong bối cảnh có đại dịch COVID-19, nhưng khá đông người, đặc biệt là các bạn trẻ, đã tham gia buổi lễ.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/Biển Đông.
Nữ thạc sĩ kỹ sư Đinh Thị Thu Thủy vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang kết án 7 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Luật sư Nguyễn Văn Miến, người bào chữa cho bà Thủy, cho biết thông tin sau phiên tòa sơ thẩm vào ngày 20 tháng 1. Theo luật sư Nguyễn Văn Miến, bà Thủy tham gia nhóm Facebook Cửu Long Xanh và Sức Sống Xanh. Mục tiêu của Cửu Long Xanh và Sức Sống Xanh là thực hiện các hoạt động nhằm bảo vệ môi trường. Các hoạt động dự định thực hiện bao gồm nhặt rác hàng tuần, kêu gọi bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng bao ni lông, hạn chế sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu trong sản xuất nông nghiệp, các biện pháp phân biệt thực phẩm Việt Nam và Trung Quốc, v.v. Người bào chữa cho bà Thủy thông tin thêm rằng, trong danh mục tang vật mà công an tịch thu của bà Thủy, có một áo thun màu đen và 12 khẩu trang màu trắng xanh, có biểu tượng đường lưỡi bò bị gạch chéo. Nhà hoạt động 38 tuổi này bị bắt vào ngày 18 tháng 4 năm ngoái với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Truyền thông nhà nước Việt Nam nói bà Thủy đã đăng tải, chia sẻ hàng trăm tài liệu tuyên truyền, xuyên tạc vu khống, nói xấu chế độ, bôi nhọ danh dự lãnh đạo đảng, nhà nước, kích động tư tưởng chống đối. Trước đó, bà Thủy từng tham gia các cuộc biểu tình phản đối hai dự luật đặc khu kinh tế và an ninh mạng ở Sài Gòn vào tháng 6 năm 2018. Trong lời nói sau cùng tại phiên tòa hôm 20 tháng 1, nhà hoạt động này nói rằng, tất cả việc tôi làm đều xuất phát từ con tim của một người yêu nước, từ một tấm lòng của người mẹ. Tôi yêu quê hương đất nước. Từ lúc có con, tôi yêu con tôi, càng thêm yêu đồng bào và quê hương đất nước mình. Tôi chỉ muốn cho đất nước được tốt lên, môi trường xã hội và môi trường giáo dục được minh bạch, lành mạnh, các dòng sông quê tôi không bị đầu độc, bất tử, người dân không phải dùng thực phẩm bẩn, theo ghi nhận từ các luật sư bào chữa. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế trong phúc trình toàn cầu 2021 công bố vào tuần trước đã liệt kê trường hợp của bà Thủy cùng một số nhà hoạt động khác và lên án Việt Nam đã gia tăng siết chặt quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận của người dân trong thời gian qua, giữa bối cảnh chuẩn bị cho kỳ đại hội 13 của Đảng Cộng sản.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Việt Nam bóp nghẹt tự do ngôn luận. Hoa Kỳ quan tâm sâu sắc việc Việt Nam kết án 3 thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, một tổ chức dân sự vận động cho tự do báo chí. Ngày 5 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt ông Phạm Chí Dũng, người sáng lập và chủ tịch hội 15 năm tù. Phó chủ tịch hội Nguyễn Tường Thụy và nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn mỗi người bị tuyên 11 năm tù. Những người này bị kết tội làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trong một tuyên bố, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Carl Brown gọi các bản án này là khắc nghiệt và rằng đây là hành động mới nhất của xu hướng bắt bớ và kết án đáng lo ngại và đang gia tăng đối với công dân Việt Nam thực hiện các quyền được ghi trong hiến pháp của nước này. Các tổ chức nhân quyền cũng phẫn nộ. Bà Emily Kill, Phó Giám đốc khu vực của Tổ chức Ân xá Quốc tế nói, ngay cả theo các tiêu chuẩn đàn áp thô bạo của chính phủ nước này, mức độ nghiêm trọng của các bản án cho thấy sự khắc nghiệt của việc kiểm duyệt ở Việt Nam. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nói rằng các bản án của ba nhà báo Việt Nam này thực sự gây sốc và được thiết kế rõ ràng để dập tắt mọi hình thức tranh luận của xã hội dân sự. Việt Nam được xếp hạng thứ 175 trong số 180 quốc gia trong chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2020 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong báo cáo nhân quyền mới nhất nói rằng trong số những vi phạm nhân quyền đáng kể ở Việt Nam là những hình thức hạn chế hà khắc nhất đối với tự do ngôn luận, báo chí và Internet, bao gồm bắt giữ và truy tố tùy tiện những người chỉ trích chính phủ, kiểm duyệt, chặn trang web và luật về tội phỉ báng. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Brown lưu ý, tự do báo chí là nền tảng cho sự minh bạch và quản trị có trách nhiệm. Các tác giả, blogger và nhà báo thường làm công việc của họ với rủi ro lớn và chúng tôi kêu gọi các chính phủ và công dân trên toàn thế giới bảo vệ an toàn cho họ. Ông tuyên bố, Hoa Kỳ kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ vô cớ và cho phép mọi cá nhân ở Việt Nam tự do bày tỏ quan điểm của mình mà không sợ bị trả thù.